Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 6. Chỗ ngồi của ta rất gần trung tâm, ánh mắt từ bốn phía đều dồn về phía ta. Những ánh mắt ấy giống như đang xem xét một món hàng. Đây chính là muội muội của vương gia sao? Nàng bước lên để chậm xem thử. Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế vang lên, át đi mọi tiếng xì xào trong đại điện. Ta giữ vững thần thái, tiến lên giữa điện, hành lễ trước long tòa. Đại điện bỗng chốc im lặng như tờ, hoàng đế không hạ lệnh cho ta đứng dậy, ta chỉ có thể quỳ tại chỗ, bàn tay nắm chặt trong lòng. Ngươi là ai? Thần nữ Sở Chiêu. Ngươi thật xinh đẹp, đúng là công lao dạy dỗ của vương gia. Ca ca từng ngay thẳng chính trực, thường không để ý đến những lời nói bóng gió. Nhưng lần này, ta nghe ra rõ ràng, đây là một lời khen ngợi giả dối, mang ý mỉa mai. Huynh trưởng thần nữ có tài nghệ xuất chúng, nhưng thần nữ ngu dốt, chưa lĩnh hội được hết. Bệ hạ quá lời. Ồ! Hoàng đế trên long tọa khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Tuổi của cô nương đã vào thời kỳ nụ hoa hé nở, có hôn ước với ai chưa? Ta khẽ nhíu mày. Trong lòng tự hỏi vì sao hoàng đế lại quan tâm đến chuyện này. Hôn nhân là việc của bề trên quyết định. Lời nói của hoàng đế trên long tọa lại truyền thành một nụ cười. Chấm hôm nay sẽ làm chủ cho ngươi, chọn cho ngươi một mối hôn sự, ý ngươi thế nào? Ta giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng phản đối thì hoàng đế đã tiếp lời. Quốc chủ của nước Lương hiện đang độc thân, vì để củng cố quan hệ hai nước, hôn sự này có vẻ vô cùng thích hợp. Người đâu, soạn thánh chỉ. Bệ hạ. Ta thất thanh kêu lên, vừa rượm bước lên thì đột nhiên một giọng nói khác vang lên. Soạn thánh chỉ gì? Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn bước vào đại điện. Soạn thánh chỉ gì? Người ấy lặp lại lần nữa, trên vạt áo có vết bụi. Hoa văn thêu chỉ vàng trên áo đã phai đi chút sáng bóng. Ta còn đang sững sờ thì bỗng được một đôi tay dịu dàng nâng dậy, kéo vào một vòng tay ấm áp. Ca ca nhẹ vỗ vai ta, như đang trấn an. Thần muội còn nhỏ, hôn sự này thần không thể đồng ý. Nếu quốc chủ nước Lương thật sự không tìm được người xứng đáng, vậy hãy để thần thay muội muội làm dâu nước Lương cũng được. Cho đến khi ngồi lên xe ngựa trở về, ta vẫn cảm thấy choáng váng như đang trong mộng. Ngốc đến mức bị dọa sợ rồi sao? Ca ca nhíu mày, khẽ chạm vào khóe mắt ta. Ta bừng tỉnh, toàn thân run rẩy, vô ý làm rơi thanh đoản đao giấu trong tay áo. Cạch. Âm thanh rơi xuống sàn xe vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Xe ngựa chạy chậm chậm. Ca ca khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta. Giọng nói có chút tự trách. Xin lỗi Chiêu Chiêu, ca ca đã không bảo vệ muội chu toàn. Lồng ngực ta nhói lên, nước mắt lập tức trào ra. Ca ca. Ta nghẹn ngào, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy. Muội đã sợ sẽ không bao giờ được gặp lại ca ca nữa. Hắn ôm ta thật chặt, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như dòng suối mát. Ca ca hứa. Từ nay sẽ không để Chiêu Chiêu gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Hoang đường. Cố chỉ vừa nghe xong mọi chuyện, liền phất quạt, quay người vài vòng như để chút giận. Nước Lương chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ bé, quốc chủ của họ dù có ngàn lần không xứng, cũng không thể xứng đáng với một câu nói gán ghép với Chiêu Chiêu. Cố chỉ ném quạt xuống bàn, lớn tiếng nói. Ta mà bị triệu vào cung. Nếu không phải cưỡi ngựa đi ra thì không xong đâu. Người vừa khỏe lại một chút, giờ lại vì tức giận mà hao tổn sức lực. Cố chỉ vừa nói, vừa nhìn về phía ca ca với vẻ bất đắc dĩ. Ngài ấy vẫn vậy, không thể không tự mình xông pha. Ta ôm tiểu cầu trong lòng, cảm thấy lòng mình chĩu nặng. Ca ca đang bận pha thuốc, vừa nhìn ta vừa vuốt nhẹ mái tóc của ta, động tác vô cùng cẩn thận. Ở giữa đám sói hổ, Chiêu Chiêu chỉ là một tiểu cô nương, khó tránh khỏi sợ hãi. Hắn đặt tiểu cầu qua một bên, để ta gối đầu lên đầu gối mình, tay khẽ vuốt ve từng sợi tóc mềm. Động tác của hắn khiến ta thấy dễ chịu, đôi mắt khép hờ, cảm giác an lành. Kaka khẽ cười, nhéo nhẹ phần tóc xõa bên má ta, nhìn muội như con mèo nhỏ vậy. Huynh muội hai người, đúng là oan gia. Cố Chỉ hậm hực hét lớn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì Kaka đã nhẹ nhàng ấn ta nằm xuống. Chiêu chiêu, nghỉ ngơi đi. Bàn tay hắn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc của ta, như muốn xác nhận ta thực sự không sao. Trong trạng thái mơ màng, ta cảm nhận được giọng nói dịu dàng của hắn bên tai, mang theo chút cảm thán. May mắn, không có chuyện gì xảy ra. 7. Từ khi Kaka trở về, vương phủ lại khôi phục dáng vẻ yên bình như trước. Chỉ là ta không còn thấy quản gia ra đâu nữa. Khi hỏi Kaka về ông, hắn chỉ xoa đầu ta, nhẹ giọng nói. Quản gia ra tuổi đã cao, nên ta để ông trở về quê dưỡng lão. Hắn chuyển chủ đề, hỏi ta. Muội muội của Cố Chỉ mời đến Mai Viên, chiêu chiêu có muốn đi không? Suy nghĩ của ta bị lời nói ấy kéo đi. Nhìn tấm thiệp mời trên tay, rồi lại nhìn gương mặt xanh xao của Kaka, cuối cùng ta lắc đầu. Kaka vẫn chưa khỏi bệnh, chiêu chiêu muốn ở lại chăm sóc Kaka. Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Chiêu chiêu ngốc, Kaka không sao đâu. Hắn nheo nhẹ gò má ta, giọng nói ấm áp và vang dền. Kaka luôn là chỗ dựa của chiêu chiêu. Nếu chiêu chiêu cứ ở mãi bên cạnh Kaka, chẳng phải sẽ trở thành gánh nặng sao? Chiêu chiêu hãy ra ngoài đi, Kaka tự chăm sóc được mình. Chờ muội về, Kaka sẽ đón. Một chữ, chờ, khiến lòng ta không khỏi nhói lên. Ta nắm tay hắn, khẽ lắc qua lắc lại, rồi nhướng mày lên nhìn hắn. Ta cười nói, chiêu chiêu cũng sẽ chờ Kaka trở về. Hắn thoáng sững sờ, rồi nét mặt dịu dàng hiện lên một chút ôn nhu. Được. Từ năm 6 tuổi vào vương phủ, ta đã quen với việc ngồi bên cạnh Kaka, nghe hắn chơi đàn. Nếu không có chuyện xảy ra trong cung, có lẽ vương phủ vẫn là một nơi yên bình như thế. Hôm nay, Kaka đích thân đưa ta đến phủ của Cố Thế Tử. Cố Chỉ vừa giúp Kaka chỉnh lại áo choàng vừa lẩm bẩm than thở. Bảo bối nhỏ bé của huynh bị quấn chặt như thế này, có còn thở nổi không? Kaka dừng tay lại. Ta cũng cảm thấy cổ mình bị quấn quá chặt, khó thở, bèn khẽ đáp. Cũng tạm. Huynh làm quá rồi đấy. Chiều chiều chỉ ở đó hai canh giờ thôi, làm gì mà như gà nữ nhi vậy? Cố Chỉ nới lỏng dây buộc áo choàng, khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức. Được rồi, đi thôi. Cô nương đang đợi. Ta ngước lên nhìn Kaka, khẽ gật đầu mỉm cười với hắn, sau đó mới quay người bước vào phủ của Cố Thế Tử. Lúc quay lại, ta nghe loáng thoáng giọng Cố Chỉ. Chiêu chiêu sau này gả đi thì làm sao đây? Huynh định đi theo sau mãi à? Gả sao? Ta chỉ mới 8 tuổi thôi, sao đã phải lo chuyện đó rồi chứ? Tại phủ Cố Thế Tử, ta nán lại rất lâu. Đến khi cả hai bên đường đều đã treo lồng đèn, ta mới lưu luyến không nỡ mà trở về vương phủ. Bên ngoài trời lất phất tuyết, nhớ lại ngày hôm nay cùng kết giao bạn bè, bước chân ta không khỏi nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi về tới viện của Kaka. Trong viện, ánh đèn sáng rực. Kaka khoác áo choàng, đang ngồi cạnh bàn dưới ánh nến, tiểu cầu chiếm lấy một góc áo choàng, cuộn mình ngủ ngon lành. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng ta bỗng chốc dâng lên cảm giác chua xót và ấm áp khó tả. Ánh đèn lay động, hắn như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn thấy ta đang đứng ngẩn người. Hắn cau mày nói, về muộn thế này làm gì? Lại để bị nhiễm lạnh thì sao? Hắn không đợi ta trả lời, liền kéo ta vào trong, tự tay cởi áo choàng, lau khô những bông tuyết còn vương trên tóc và quần áo ta. Uống chút trà nóng đi. Hắn rót trà cho ta, nhưng ta không chịu nghe lời, lại bướng bỉnh kéo hắn, cuộn tròn vào lòng hắn. Sao muội vẫn giống như một đứa trẻ thế này? Hắn bất lực, nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mai lòa xòa bên má ta, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Muội vốn là một đứa trẻ mà. Ta ngẩng đầu lên, làm nũng trong lòng hắn. Hắn khẽ cười mà không nói thêm, chỉ dùng áo choàng quấn lấy ta. chắn đi cái lạnh bên ngoài.